Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển. Kính thưa các huynh đệ, nhân mùa an cư Phật lịch 2555, dư lịch 2011, chúng tôi có cơ hội đến thăm viếng và dừng chân lại tại Thụy Điển. Và dưới sự đề nghị của các huynh đệ, chúng tôi xin phân tích phần ứng dụng thực tiễn của tỳ ni nhật dụng yếu liệt, vốn được xem như là thực tập luật nghi hàng ngày cho người mới xuất gia. Mặc dầu trọng tâm của sự hành trì này đó là những hướng dẫn một cách trình tự về bốn quan nghi đi, đứng, nằm, ngồi từ sáng sớm cho đến chiều tối, các sinh hoạt thường nhật diễn ra cho người phát tâm xuất gia với lý tưởng cao đẹp. Nhưng nội hàm của nó đó là mở rộng cho tất cả các thành phần xuất gia nói chung. Và do vậy đó, kể từ lúc xuất gia cho đến lúc ta lìa cõi đời với sự thực tập chân chính đó, thì phần tỳ ni nhật dụng này đó vẫn tiếp tục được sử dụng và hành trì hàng ngày. Do đó phải hiểu là các cái ứng dụng này đó nó mang lại lợi lạc rất là lớn cho người xuất gia, dù người xuất gia đó là mới tập sự hay là đã tập sự lâu, hoặc là hành trì dài 3 năm hay là hành trì lâu dài. Nghi thức này thì gồm có 2 nội dung căn bản. Nội dung 1 là trích các cái bài thi kệ nhật dụng ở trong kinh Hoa Nghiêm nhằm giúp cho người xuất gia đó thiết lập được chánh niệm hiện tiền trong mọi sinh hoạt. Phần thứ 2 là phát sanh từ các cái sinh hoạt thường nhật trong các từ viện theo truyền thống của Đại Thừa, mà điểm bắt đầu là từ Trung Quốc, sau đó ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Thì tổ luật sư độc thể đã phát tâm biên soạn phần ứng dụng vào khoảng những năm 1644 cho đến 1661. Dù không xác định rõ về niên đại ra đề của phần ứng dụng, chúng ta cũng thấy rất rõ cái nhu cầu của việc thực tập các cái bài thi kệ nhật dụng đó là rất cần thiết. Và do vậy Trong 3-4 thế kỷ vừa qua đó, thì tại Việt Nam đó, tất cả các vị xuất gia đã học thuộc lòng các bài thi kệ Nhật Dụng này. Nhật Dụng nó là hành trì thường ngày, bao gồm kể từ khi chúng ta mở mắt, tỉnh thức sau một giấc ngủ dài, cho đến khi chúng ta lên trên giường ngủ để phục hồi sức khỏe cho ngày hôm sau. Hầu như là mỗi tích tắc trôi qua trong ban ngày đó, chúng ta đều phải sử dụng chúng. Tỳ ni đó là phần luật nghi, và do đó chúng tôi không thích dùng cái từ oai nghi, vì oai nghi đó nó là một phần rất nhỏ của luật nghi thôi. Đang khi đó luật nghi đó nó là một cái hệ thống quy định những gì ta nên thực tập để có tác dụng chuyển hóa, và những gì đó chúng ta không nên làm để nuôi dưỡng tâm bồ đề và phát triển giới hạnh. Luật nghi bao gồm luôn cả oai nghi và tất cả các quy định về sự tu học ở trong tăng đoàn nói chung. Thiết yếu là những điều rất cần thiết, hay một cách khác là mỗi một sự thực tập về các oai nghi và tế hạnh hàng ngày của người tại gia đó là điều kiện rất cần thiết để giúp cho người xuất gia có thể nuôi lớn được tâm bồ đề trên nền tảng của đời sống giới hạnh thanh tịnh, nhờ đó tuệ giác được phát sinh và cái kết quả tu tập hành trì đó nó có mặt với chúng ta bây giờ và tại đây, chứ không chờ sau khi chúng ta qua đời. Số lượng của các bài thi kệ và thần chú đó, trong nghi thức này là gồm có 52. Khi dịch ra tiếng Việt đó, thì chúng tôi gộp một số câu thần chú chung lại với các cái bài thi kệ, và có những cái bài nó gồm có 3-4 thi kệ thì chúng tôi tách ra, và kết quả là chúng ta cũng có khoảng 52-53 bài thi kệ như vừa nêu. Trong bản nguyên tác đó thì phần lớn các bài thi kệ gồm có 4 câu. Có một số bài vì nội dung của nó bao gồm nhiều vấn đề hơn cho nên số câu, số chữ cũng nhiều hơn. Phần lớn dưới các bài thi kệ thì có một câu thần chú, nếu nội dung của nó là nhằm dẫn đến cái sự thực tập và hành trì đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, thì câu thần chú này nó sẽ trở thành như là một nền tảng rất căn bản để chúng ta nhiếp tâm, nhờ đó sự thực tập nó được tốt. Còn những câu còn lại mà không thuộc về nội dung vừa nêu đó thì thông thường là không có câu thần chú. Để học tập tỳ ni có kết quả tốt đó thì chúng ta phải lưu ý 3 điều như sau. Thứ nhất, tỳ ni đó tức là các luật nghi của người tu là chiếc bè của đời sống đạo đức, và thiếu nó đó con đường lội qua biển sanh tử luân hồi của chúng ta không có gì là được đảm bảo. Quan niệm đó sẽ giúp cho mình thấy rất rõ là mỗi một thực tập về luật nghi đó sẽ giúp cho chúng ta được an vui và hạnh phúc, cho nên phát nguyện và nỗ lực để hành trì. Điều thứ hai là đừng nên xem thường các luật nghi nho nhỏ, vì nó là những cái chiếc phao phòng hộ giúp cho chúng ta không đánh mất chánh niệm, và do vậy có thể làm chủ được 6 giác quan. Thông qua đó ta làm chủ hoàn toàn được cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức và các hành vi. Điều thứ ba, không có thực tập các oai nghi thì nền tảng giới hạnh thanh cao của một người xuất gia không được đảm bảo. Điều này dẫn đến một kết quả là đời sống thiền định, tức là chuyển hóa nội tâm, gột bỏ tham sân si và những thói quen mang tính bản năng cũng như là mang tính điều kiện đó, sẽ không được đảm bảo. Cho nên ngoài nghi tế hạnh sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được chánh niệm, và trên nền tảng đó thực tập trọn vẹn các luật nghi sẽ giúp cho chúng ta có được chánh định. Và chánh định với một kết quả tất yếu sẽ dẫn đến sự phát triển tuệ giác. Do đó mối quan hệ ba chiều giữa đạo đức, thiền định và trí tuệ đó là điều không thể tách rời trong đời sống của người xuất gia. Ba nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta phát triển đời sống hành trì, dù sau này mình có thể trở thành một vị hòa thượng hay là một vị sư bà đạo cao đức trọng, cái việc thực tập đó nó trở thành như là automatic, tức là nó trở thành một cái thói quen, không còn mang tính điều kiện nữa, mà mỗi tích tắc trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, chúng ta cũng đều nương vào các luật nghi này để có được chánh niệm và tỉnh thức. Và trên tinh thần đó, chúng tôi xin chia 52 bài thi kệ thành một số chủ đề. Và bài học đầu tiên của sáng hôm nay đó là thực tập hạnh phúc buổi sáng. Trong phần này thì chúng tôi sử dụng 7 bài kệ đầu tiên, vì nó là một sự trải nghiệm đời sống chánh niệm từ lúc chúng ta mở mắt và làm những công việc đầu tiên trong một ngày, như là giọng đại hồng chung, rồi nghe tiếng chuông tỉnh thức, mặc áo tràng hay là mặc pháp phục, rồi bước chân xuống giường, đi những bước đi trong ngày, thực tập lòng từ bi để các bước đi chúng ta không hại các loài côn trùng vi tế, rồi sau đó chúng ta rời khỏi phòng ngủ của mình và làm các phật sự khác. Thì một buổi sáng này nó rất là cần thiết cho sự hành trì chung, và do vậy đó, nếu chúng ta thể hiện được cái chánh niệm á, thì rõ ràng chúng ta sẽ có được một buổi sáng rất là an lành. Bài kệ 1: tạo giác thùy miên thủy ngộ đưa quỷ chúng sinh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Dịch nghĩa: thức dậy buổi khuya, sớm khuya ngủ vừa tỉnh giấc, cầu cho tất cả chúng sinh có được tầm nhìn tuệ giác thấu soi khắp cả mười phương. Trước khi đi vào phần phân tích bài kệ đầu tiên này đó, chúng tôi xin lưu ý từ cái cấu trúc của một bài kệ thì đi nhật dụng đó, gồm có 3 phần. Phần đầu đó là dựa vào cái tình huống cụ thể mà các sự việc liên hệ đến đời sống của chúng ta có thể diễn ra, như là thức dậy, rồi mặc áo, ăn cơm, uống nước, vào nhà vệ sinh, đi, đứng, nằm ngồi. Để từ đó đó ta liên tưởng bằng sự quán chiếu, một cái phương pháp tâm linh diệt trừ các phiền não mang tính đối lập lại hay là mang tính tiêu cực so với cái đối cảnh hiện tiền mà chúng ta đang có mặt, như là một thực tại. Nội dung thứ hai đó là phát nguyện để cầu cho tất cả chúng sinh. Mà phát nguyện thường liên hệ đến cái lòng từ bi, hướng tâm đến sự vô ngã và vị tha, vượt lên trên và khác hoàn toàn với sự cầu nguyện thông thường của chúng ta. Cầu nguyện là lấy mình làm nền tảng, người thân, người thương, bà con và những cái mưu cầu cho bản thân mình là chính. Như vậy khi phát nguyện đó thì lòng từ bi chúng ta sẽ được thực hiện. Do đó cái tâm vị tha, dấn thân nhập thế giúp đời của người đó sẽ trở thành là những bước thực tập rất là cần thiết của một hành giả có kinh nghiệm tâm linh. Điều thứ ba là dựa vào cái nội dung của câu đầu, mà sự quán chiếu đó nó thường mang một cái nội dung tâm linh đặc biệt hơn, sâu sắc hơn, vượt lên trên cái giới hạn của cái thực tại diễn ra trong câu đầu. Đó là ba nội dung căn bản mà ta cần phải nhớ để khi thực tập á, thì mình dễ dàng có kết quả. Và việc học thuộc lòng Các cái bài thi kệ diệt dụng này rất là cần thiết, vì nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành là cái người có chánh niệm trong mọi tích tắc của thời gian. Mỗi buổi sáng sau trung bình 6 giờ ngủ vào ban đêm, chúng ta mở con mắt to với sự trợ giúp của một cái dụng cụ báo thức, hay là tự nhẩm bằng chánh niệm trước khi đi ngủ, mắt chúng ta sẽ bắt đầu tỉnh dậy và chúng ta có một ngày mới và một buổi khuya. Thường thì cái giờ khuya đó ở trong đạo Phật được tính là khoảng 3:30 cho đến là 5:00 sáng, và đó là cái thời điểm mà các cái mộng đẹp rồi mơ tưởng về cuộc đời, về sự hưởng thụ đó xuất hiện trong bộ não của chúng ta. Và như vậy đánh thức mình bằng sự nỗ lực sẽ làm chúng ta vượt qua khỏi những cái cơ hội sống trong ảo giác. Cho nên một ngày mới bằng sự chánh niệm và tinh tấn sẽ giúp cho chúng ta có một cái giá trị thật là tích cực trong một ngày. Chữ giác là mở mắt. Mở mắt là một động từ rất là sâu sắc. Nó sẽ kết thúc cả một cái đêm dài của giác ngủ, mà theo các nhà tâm lý học trung bình chúng ta có khoảng vài chục cho đến vài trăm các giấc mơ nhỏ rồi lớn, với độ dài thật là dài hay là trung bình. Nhưng vì cái khả năng ký ức của con người là có giới hạn, cho nên chúng ta chỉ thường nhớ được những giấc mơ cuối cùng, thường là ở đầu hôm hay là buổi sớm khuya. Và những giấc mơ đó nó có hai tác dụng: hoặc là tạo ra một cái ấn tượng hăng hoa phấn chấn, hoặc là gây ra một cái kinh nghiệm hãi hùng. Cả hai đều làm cho chúng ta đánh mất chánh niệm ở hiện tại. Cho nên chỉ cần mở mắt thì nội dung của giấc mộng trong suốt một đêm được xem là kết thúc. Không giống như cái công tắc mà nếu mình bật vào nó thì ánh sáng sẽ tỏa chiếu ra, và không cần phải nỗ lực để tiêu diệt bóng tối, bóng tối cũng đến hồi kết thúc. Thì cái việc thực tập của các hành giả đạo Phật đó là không gây ra một cưỡng lực trong nhận thức, không gây ra một ức chế trong hành vi, không đè nén và gắn gượng chính mình. Vì làm như vậy thì sau một thời gian mình cảm thấy nó căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, và điều đó nó sẽ dẫn đến cảm giác chán nản. Cho nên khi mở mắt ra để thưởng thức cái không khí trong lành của một ngày mới, tâm chúng ta trở nên khoan khoái hơn, thì mình nên niêm một quyết tâm là đánh thức Đức Phật đã ngủ quên trong tâm của chúng ta. Việc đánh thức đó nó đòi hỏi đến những kỹ năng thực tập. Thứ nhất là tin rằng là mình có được năng lực tự giác, và thứ hai đó là tự giác đó khi đến với mình ta sở hữu được, thì an lạc hạnh phúc sẽ có mặt trên khắp mọi nơi. Và nhân vào cái động tác mở mắt để chuyển hóa những nội dung mộng mơ trong một đêm, chúng ta cầu cho tất cả chúng sinh có được tầm nhìn tuệ giác để thấu soi được khắp cả mười phương. Tầm nhìn tuệ giác là ngược lại với cái tâm vô minh mà thông thường chúng ta có như là một bản năng trải qua các kiếp sống sanh tử luân hồi. Thì thông thường vô minh á, nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào mê tín dị đoan, tin vào Thượng Đế là đấng sáng tạo, tin các thần linh á, là người quy định các chức nghiệp và ngành nghề, tin số phận của mình đã được an bài và sắp xếp, tin mọi thứ diễn ra trên cuộc đời đó là có một định mệnh, tin rằng là chúng ta có nỗ lực chừng cách mấy đi nữa cũng không qua được trời đã định. Tất cả những niềm tin đó được gọi là mê tín và trái hoàn toàn với niềm tin tuệ giác. Do đó khi mà mình mong cho tất cả chúng sinh, trong đó có mình á, mở mắt được tuệ giác, thì lúc đó ta sẽ nhìn thế giới và con người bằng học thuyết tương tác, tức là duyên khởi. Cái này có tạo điều kiện cho cái khác có, cái này sanh dẫn đến tình trạng sanh của cái khác, cái này không dẫn đến cái không của cái kia, và cái này tiêu diệt dẫn đến tình trạng bị tiêu diệt của những cái liên hệ. Khi mà mình hiểu được cái tính cách tương tác đa chiều như vậy đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ sống có tự tin về chính mình, tin về nhân quả, tin về đạo đức, tin về phước báo, tin về kiếp sau, tin về năng lực của bản thân, tin rằng mọi thứ đều có thể được chuyển nghiệp, và tin rằng đó, nỗ lực chân chính sẽ dẫn đến các an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Thì tất cả những niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được tri kiến chân chính, được gọi là chánh tri kiến. Và chánh tri kiến đó là bước đầu của đời sống tuệ giác. Khái niệm con mắt tuệ giác được hiểu trong đạo Phật đó, tức là một cái tầm nhìn không bị vẩn đục bởi tham, sân, si, phiền não, nghiệp chướng, trần ô. Và do vậy ta sống một cách rất là hân hoan, an lạc, hạnh phúc. Và có được cái tầm nhìn tuệ giác như là mắt Phật đó, thì rõ ràng ta nhìn ở đâu thấy rõ mồn một cái tính cách nhân quả và duyên khể của chúng, để ta không có gọi là bị rắm rối trong việc tìm kiếm các giải pháp thích hợp cho các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Và khi mà bản thân mình có được con mắt tuệ giác đó, đồng thời giúp cho tất cả mọi người trong xã hội cũng có được con mắt tuệ giác này đó, thì ta không lo gì cuộc đời này nó không có được hòa bình, an vui, hạnh phúc, phát triển bền vững, sống với nhau bằng tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, và giúp đỡ nhau trong các cái hoàn nạn của cuộc đời. Nói cách khác là chỗ nào có tầm nhìn tuệ giác là chỗ đó có niềm an vui và hạnh phúc. Cho nên thực tập đầu tiên vào khuya của một ngày mới đó là giúp cho mình nhân cái việc mở mắt để ta liên tưởng đến cái việc ni quyết tâm để có được tuệ giác. Bài kệ 2, Minh Chung. Nguyện thử trung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sinh thành chính giác. Dịch nghĩa: giọng chuông, tiếng chuông ngân vang pháp giới, tối tâm núi thiết đều nghe, nghe trần thanh tịnh viên thông, muôn loài hết mê tỏ ngộ. Đây là một sự thực tập mà chúng ta thấy là cái việc vọng tiếng chuông vào đầu hôm của một ngày mới đó được hiểu như là biểu tượng của sự tỉnh thức. Thời xưa thì chưa có đồng hồ báo thức, cho nên biểu hiện của sự tỉnh thức đó là tiếng chuông tỉnh thức phát xuất từ tâm. Và do vậy đó, người mà có một cái quyết tâm thức dậy vào một buổi sáng với cái giờ đã được ấn định, chẳng hạn như là 3:30 hay là 4:15, chỉ cần nhẩm cái số liệu giờ đó trước khi giấc ngủ được diễn ra một cách tập trung trong vòng khoảng 10 phút, thì đúng theo cái đồng hồ sinh học của cơ thể và đồng hồ được chúng ta mang ở trên người, thì đúng vào cái giờ đó tự động chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu báo thức. Tùy theo mỗi người mà có những cái biểu hiện khác nhau. Ví dụ như ai mà sống với niềm tin Phật pháp mạnh thì dấu hiệu báo thức đó có thể là một vị hộ pháp hay là thiện thần cho chúng ta biết rằng là giờ thức giấc đã đến và cần phải thức dậy. Còn nếu ta có một người thầy hiểu biết, nâng đỡ và dắt nhiều đó, thì cái biểu tượng báo thức đó chính là người thầy tế khiều mình ở trên đầu, ở trên vai, là cho chúng ta giàu có đang sai dắt đồng, chúng ta cũng thức dậy được dễ. Và sau khi chúng ta có thể tự thức hoặc là nhờ người khác báo thức, thì những cái hồng chung đầu tiên được ngân vang, chúng ta phải nêu ra một cái quán tưởng ở trong tâm là cái sóng âm này đó nó không giới hạn ở trong phạm vi cái ngôi chùa mà chúng ta đánh nó. Trên thực tế đó thì tất cả các sóng âm không hề mất đi trong vũ trụ bao la này. Cũng giống như hàng ngày đó, trên hành tinh này có hàng triệu các cái đài radio và truyền hình phát sóng và phát hình phát thanh. Vì ta không có các cái máy tiếp sóng cho nên hầu như chúng ta không nghe biết, thấy biết một cách trực tiếp về cái sự phát sóng của chúng. Khi mình mở bằng cái công tắc cái tivi hoặc là chiếc radio thì chúng ta sẽ thấy và nghe. Như vậy đang khi chúng ta không thấy không nghe vì không có các cái phương tiện tiếp sóng, không có nghĩa là sóng âm, hành hình và tiếng là không hiện hữu trong vũ trụ bao la này. Và cũng bằng cái cách thức nhận định như vậy, khi mà mình làm cái công việc đánh hồng chung vào buổi sáng được phân công thì ta phải quán tưởng rằng là cái luồng sóng âm từ cái tiếng đại hồng chung ngân vang tại chánh điện của ngôi chùa mình đang được lan tỏa và tác động đến mọi con người và các loại chúng sinh trên hành tinh. Nếu tiếng chuông đó được hiểu là tiếng chuông tỉnh thức để giúp cho mọi người đang say giấc nồng bớt đi những cái cơn mộng mị, bớt đi những cái ác mộng rung rợn trong một đêm, thì việc đánh thức con người sẽ làm cho họ đó sống với chánh niệm và được bình an. Khi mà gặp ác mộng đó, chúng ta chỉ cần tập trung một cách rất là sâu sắc niệm danh hiệu của Đức Phật, Thích Ca, A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, thậm chí là người mà mình tôn kính hay là người thân nâng đỡ tinh thần của mình. Việc cái môi mà bập bẹ được vài cái âm tiết theo sự tập trung danh hiệu hay là tên một người nào đó sẽ làm cho chúng ta thoát khỏi cái cơn ác mộng. Và do vậy đó, không nên tiếp tục sợ hãi vì dữ liệu của cơn ác mộng là có thật. Thì khi mà mình đánh thức pháp giới bằng cái tiếng chuông thì chúng ta cũng phải thấy rất là rõ là cái độ ngân vang của nó đó có thể lan tỏa đến cái núi Thước Vi, tức là một cái loại núi mà cảnh giới của các chúng sinh bị đau khổ do chưa buông xả được trong tiến trình tái sinh đó, dầu bao bọc bởi các cái lớp sắt thường sóng âm đó, nó sẽ dễ bị cản lại mà vẫn có thể ngăn văn tác động, bởi vì không có cái gì có thể ngăn cản được cái làn sóng tâm của chúng ta khi sử dụng cái sóng âm này là tác động chi phối cho các chủng loại chúng sinh trên hành tinh. Quan trọng hơn là bản thân của người dặm chuông và tất cả những người nghe chuông đó phải thực tập cái sự viên thông giữa lỗ tai nghe và âm thanh được tiếp nhận để chúng ta làm chủ được cái lỗ tai. Văn trần tức là mình nghe cái âm thanh. Thanh tịnh có nghĩa là không tạo ra các phản ứng về cảm xúc dẫn đến sự chấp trước hoặc là tham ái hoặc là sân hận, vì cả hai thứ này nó